Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ năm 31 tháng 7, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia. Tiếp đến Mai Châu sẽ trình bày một gương chứng nhân thuật lại chuyện Đức Mẹ Maria cứu sống một binh sĩ Việt và một người Anh. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Lễ dâng cho Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trưa ngày 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại Sri Lanka trong các ngày 12 đến 15 và Philippines trong các ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau.
Vatican, trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi văn thư cho các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh, yêu cầu chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông và tích cực dấn thân tìm giải pháp hòa bình cho các dân tộc vùng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình ý ngữ ngày 29 tháng 7, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Văn bản của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bao gồm các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh rất lo âu theo dõi tình hình của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Họ đang đau khổ một cách bất công, lo sợ và bị bắt buộc phải di cư. Chỉ trong thành phố Mosul đã có 30 nhà thờ và đan viện bị các lực lượng hồi cuồng tín chiếm đóng, phá hoại và tháo gỡ thánh giá. Trong biết bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đã không có thánh lễ Chúa Nhật. Cần phải nhớ rằng tại Iraq cũng như trong các nước vùng Trung Đông, các Kitô hữu đã hiện diện ngay từ đầu lịch sử giáo hội và đã có một vai trò ý nghĩa trong sự phát triển xã hội, và họ muốn tiếp tục hiện diện như các tác nhân hòa bình và hòa giải. Tòa Thánh đã hoạt động trên nhiều bình diện khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi với các cộng đoàn Kitô, đặc biệt với các gia đình Kitô tại Mosul, bằng cách mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ. Ngài đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài qua Đức Thượng Phụ Kande Babylonia và Đức Thượng Phụ Siri Antiochia, khích lệ tín hữu mạnh mẽ hy vọng. Ngài cũng đã gửi trợ giúp kinh tế cho các gia đình qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm.
Về phía mình, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoạt động qua các ngã ngoại giao, khích lệ các chính quyền quốc gia và hàng lãnh đạo quốc tế chú ý tới số phận của các Kitô hữu vùng Trung Đông trong thông tư gửi tới mọi tòa đại sứ cạnh Tòa Thánh. Phủ Quốc vụ Khanh hy vọng cộng đoàn quốc tế lưu tâm tới vấn đề này vì nó liên quan tới nhân phẩm và các quyền căn bản của con người, sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa các cá nhân và các dân tộc. Iraq và các quốc gia khác của vùng Trung Đông được mời gọi là một mô thức sống chung giữa các cộng đoàn khác nhau, nếu không sẽ là một mất mát rất lớn và là một dấu hiệu rất xấu cho toàn thế giới. Liên quan tới thảm cảnh của người Palestine sống trong dải Gaza, thật là đáng tiếc sự kiện người ta coi nó như điều không thể tránh được, nhưng không đúng như vậy. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhiều lời kêu gọi mọi người cầu nguyện, nài xin ơn hòa bình và tiếp nhận lời Thiên Chúa mời gọi, bẻ gãy vòng luẩn quẩn của thù hận và bạo lực, đẩy xa hòa bình. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giới chức trách nhiệm chính trị địa phương cũng như thế giới làm tất cả những gì có thể để ngưng thù nghịch và đạt tới hòa bình mong mỏi cho thiện ích của tất cả mọi người. Cần nhiều can đảm để tạo dựng hòa bình hơn là để gây chiến tranh. Ngoài ra, phải đặt để công ích và việc tôn trọng mọi người vào trung tâm, chứ không phải các lợi lộc riêng tư.
Roma, đáp lời kêu gọi của Caritas quốc tế, Caritas Roma đã phát động chiến dịch quyên góp trong mọi giáo xứ thủ đô để trợ giúp người dân Palestine sống tại Gaza. 3 tuần chiến tranh giữa người Israel và người Palestine đã khiến cho gần 1.200 người của cả hai bên thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và mấy trăm ngàn người phải tản cư tránh bom đạn. Đa số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Caritas Roma đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, quy tụ các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Thầy Raed Abu Salia, giám đốc Caritas Jerusalem nói, chúng tôi tin rằng giáo hội không thể im lặng trước các sự kiện như thế này. Chúng ta không thể đứng yên nhìn mà không làm gì. Gaza đã ở trong tình trạng thê thảm, bị bó buộc sống trong cảnh cấm vận và bị bao vây từ 12 năm qua và với 3 cuộc xung đột tiếp theo nhau trong 8 năm. Một cuộc chiến khác sẽ chỉ khiến cho các điều kiện sống tồi tệ hơn. Trong các giờ ngưng bắn, Caritas đã phân phát những gì còn lại vì các cuộc hành quân tiếp tục và số người bị thương, các bệnh nhân, các trẻ em mồ côi hay bị chấn thương gia tăng. Dân chúng đau khổ vì đói khát và cái nóng của mùa hè, thiếu nước uống và điện thường xuyên bị cắt. Chương trình trợ giúp cấp thời do Caritas đưa ra bao gồm thuốc men, thực phẩm và dụng cụ y khoa cho các nhà thương. Caritas đã bắt đầu phân phát các gói thực phẩm cho hơn 2.000 gia đình, các hộp thuốc cho hơn 3.000 gia đình và khăn trải giường cùng chăn mền cho hơn 500 gia đình. Đợt 2 của công tác cứu trợ dự trù việc yểm trợ tài chính cho hơn 2.000 gia đình để họ có thể mua những vật dụng cần thiết. Đồng thời sự trợ giúp cũng bao gồm việc săn sóc cho các trẻ em bị chấn thương tâm thần và phân phát thuốc men cho mọi người đã phải bỏ nhà cửa chạy nạn.
Roma, Tổ chức Quốc tế Hòa bình Chúa Kitô kêu gọi ngưng bán vũ khí cho Syria và tái lập thương thuyết chính trị giữa tất cả mọi phe lâm chiến dưới sự phối hợp của Liên Hiệp Quốc. Trong thông cáo phổ biến ngày 29 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô khẳng định đó là các con đường duy nhất giúp ngăn chặn thảm kịch chiến tranh và các khổ đau kinh khủng của nhân dân Syria. Tổ chức cũng tố cáo trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và của vài chính quyền đối với cuộc chiến được quản lý. Cho dù có cấm vận từ Liên Hiệp Âu Châu, khí giới đã không bao giờ ngừng chuyển tới Syria, trong khi các chống đối của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã khiến cho 160.000 người chết, 600.000 người bị thương và phân nửa dân Syria phải tản cư trốn chiến tranh. Chính vì thế, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô cấp thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp, ngăn chặn việc bán vũ khí cho Syria và tái lập các cuộc thương thuyết giữa mọi phe phái với sự tham dự của xã hội dân sự. Tổ chức cũng chào mừng việc chỉ định ông Staffan de Mistura, nhà đặc ủy của Liên Hiệp Quốc đặc trách cuộc khủng hoảng tại Syria. Pax Christi yêu cầu các chính quyền ưu tiên che chở thường dân, cứu trợ nhân đạo như thiết định trong các nghị quyết 2139 và 2165. Ngoài ra, Pax Christi cũng khích lệ các nước Âu Châu tiếp đón người tị nạn Syria.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm giáo phận Caserta, Nam Italia, nhân lễ Thánh Anna bổn mạng giáo phận. Trước khi chủ sự thánh lễ cho 200.000 người tại quảng trường trước lâu đài hoàng gia, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các linh mục trong nhà nguyện Palatina của lâu đài. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Dalice, giám mục Caserta nói, thưa Đức Thánh Cha, con đã không dọn bài viết nào hết, bởi vì con hiểu ngay rằng Đức Thánh Cha muốn có tương quan thân tình và sâu đậm với các linh mục. Vì thế, con xin chào mừng Đức Thánh Cha. Đây là giáo hội của chúng con, các linh mục, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy phần còn lại của giáo hội trong khi cử hành bí tích thánh thể. đối với con, giây phút này thật quan trọng, bởi vì con có mặt ở đây mới từ 2 tháng nay thôi, và con bắt đầu sứ vụ giám mục với sự hiện diện và phép lành của Đức Thánh Cha. Và đối với con, đó là một ơn trong một ơn lớn. Giờ đây chúng con chờ đợi lời của Đức Thánh Cha. Biết rằng Đức Thánh Cha ước mong có một cuộc đối thoại, các linh mục cũng đã chuẩn bị các câu hỏi. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, tôi đã chuẩn bị một bài diễn văn, nhưng tôi sẽ trao cho Đức Giám Mục. Xin cảm ơn rất nhiều về sự tiếp đón này. Tôi hài lòng và tôi cảm thấy mình hơi có lỗi vì đã tạo ra bao nhiêu vấn đề trong ngày lễ thánh bổn mạng của giáo phận. Nhưng tôi đã không biết điều này. Khi tôi điện thoại cho Đức Giám Mục để nói với Ngài là tôi muốn đến thăm với tư cách cá nhân một người bạn là Mục sư Traitino, Đức Cha đã nói với tôi, chính trong ngày lễ bổn mạng. Và tôi nghĩ ngay, ngày hôm sau báo chí sẽ nói, trong ngày lễ bổn mạng giáo phận Caserta, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm các anh em tin lành. Tựa đề hay quá, có phải không? Và như thế, chúng tôi đã sắp xếp câu chuyện hơi vội vã một chút, nhưng Đức Giám Mục đã giúp tôi và cả các nhân viên phủ quốc vụ khanh nữa. Tôi đã nói với vị phụ tá quốc vụ khanh khi tôi gọi cho Ngài, xin làm ơn lấy cây dây ra khỏi cổ cho tôi. Và vị ấy đã làm tốt. Xin cảm ơn các cha về những câu hỏi các cha sẽ đưa ra. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Các cha cứ hỏi, rồi tôi sẽ xem. Nếu chúng ta có thể dồn 2-3 câu vào một, nếu không thì tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Thưa Đức Thánh Cha, con xin cảm ơn. Con là Linh Mục Pasquariello, cha chính giáo phận Caserta. Xin hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm Caserta. Con muốn hỏi thiện ích mà Đức Thánh Cha đang đem lại cho giáo hội với các bài giảng thường ngày, các tài liệu chính thức, đặc biệt là thông điệp niềm vui phúc âm, đều mang dấu ấn sự hoán cải tinh thần, thân tình, cá nhân. Theo thiện ý con, đó là một cuộc cải cách chỉ liên quan tới lĩnh vực thần học, chú giải thánh kinh và triết lý. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải lôi cuốn dân Chúa vào cuộc nữa. Vấn đề là trong giáo phận của chúng con là giáo phận đã có từ 900 năm nay, các ranh giới thật vô lý. Vài phần đất của tỉnh bị chia một nửa với giáo phận Capua và với giáo phận Acera. Nhà ga xe lửa thành phố Caserta, cách tòa thị sảnh gần 1 cây số, lại thuộc Capua. Còn xin Đức Thánh Cha một can thiệp với giải pháp để các cộng đoàn của chúng con khỏi phải đau khổ vì các di chuyển vô ích và để cho sự hiệp nhất mục vụ của cộng đoàn khỏi phải khó khăn. Rõ ràng là trong số 10 thông điệp niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đây là các chuyện thuộc tòa giám mục. Nhưng con còn nhớ cách đây 47 năm, khi con còn là một linh mục trẻ, chúng con đã cùng Đức ông Roberti xuất thân từ phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Lên trình bày vấn đề ở phủ quốc vụ khanh, thì được trả lời là, các cha sắp xếp với các giám mục đi, rồi chúng tôi sẽ ký. Thật là hay! Nhưng mà khi nào thì các giám mục mới đồng ý với nhau, thưa Đức Thánh Cha?
Có vài sử gia của giáo hội nói rằng, trong vài công đồng các giám mục cũng còn đánh nhau nữa, nhưng rồi lại đồng ý với nhau. Và đây là một dấu chỉ xấu. Thật là xấu khi các giám mục nói xấu nhau hay bào hùa với nhau. Tôi không nói là phải có sự hiệp nhất tư tưởng hay tu đức, bởi vì đây là điều tốt thôi, nhưng tôi nói theo đuôi nhau trong nghĩa tiêu cực của từ này. Điều này xấu vì nó bẻ gãy sự hiệp nhất trong giáo hội. Điều này không phải là của Thiên Chúa. Là giám mục, chúng tôi phải nêu gương hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha ban cho giáo hội. Không thể đi nói xấu nhau được. Ông này làm thế này, ông kia ở đó làm thế nọ. Hãy đi nói thẳng vào mặt nhau. Các cha ông của chúng ta trong các công đồng đánh nhau, và tôi thích họ la hét nhau, rồi ôm nhau làm hòa, hơn là đi nói xấu, nói trùng, nói lén nhau. Đó là nguyên tắc chung. Trong sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp nhất giữa các giám mục là điều quan trọng. Thế rồi cha cũng nhấn mạnh một con đường mà Chúa đã muốn cho giáo hội. Sự hiệp nhất này giữa các giám mục là sự hiệp nhất tạo thuận tiện cho việc thỏa thuận với nhau trên các điều này điều nọ. Trong một nước kia, không phải tại Italia đâu, nhưng ở một phần khác trên thế giới, có một giáo phận có ranh giới được vạch lại, nhưng vì lý do đặt kho tàng của nhà thờ chính tòa, thế là xảy ra tranh chấp, kiện tụng nhau lên tới các tòa án, kéo dài hơn 40 năm trời. chỉ vì tiền thôi, thật là không hiểu nổi. Và điểm này là nơi ma quỷ mừng lễ, chính nó được lợi. Thật là đẹp khi cha nói rằng các giám mục phải luôn luôn đồng ý với nhau, nhưng đồng ý trong sự hiệp nhất, không phải trong sự đồng nhất. Mỗi người có đặc sùng của mình, mỗi người có kiểu suy tư, nhìn các sự vật. Sự khác biệt đó đôi khi là kết quả của sai lầm, nhưng biết bao lần nó là hoa trái của chính thần khí. Chúa Thánh Thần đã muốn rằng trong giáo hội có các đặc sủng khác nhau. Chính thần khí làm ra sự khác biệt, rồi lại thành công làm ra sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất trong sự khác biệt của từng người, mà không ai phải mất đi bản vị của mình. Tôi cầu mong rằng điều cha nói đó tiến tới. Thế rồi chúng ta tất cả đều tốt lành, bởi vì chúng ta đều có nước của Thánh Tẩy. Chúng ta có Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta tiến tới.
Thưa Đức Thánh Cha, con là Linh Mục Angelo Piscopo, cha sở giáo xứ Thánh Phêrô Tông Đồ và giáo xứ Ngai Tòa Thánh Phêrô. Câu hỏi của con là, trong thông điệp niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha đã mời gọi, khích lệ và củng cố lòng đạo đức bình dân là kho tàng của giáo hội công giáo. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng cho thấy nguy cơ có thật của việc phổ biến một thứ Kitô giáo cá nhân chủ nghĩa và tình cảm, chú ý nhiều hơn tới các hình thức truyền thống và mặc khải mà lại thiếu các khía cạnh nền tảng của đức tin và thiếu ăn sâu vào cuộc sống xã hội. Đức Thánh Cha có thể gợi lên cho chúng con một kiểu mục vụ thế nào để đừng gây thiệt hại cho lòng đạo đức bình dân mà lại có thể tái trao ban quyền tối thượng cho tin mừng hay không? Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Người ta nghe nói rằng đây là thời điểm, trong đó lòng đạo hạnh đã xuống dốc, nhưng tôi không tin lắm, bởi vì có các trào lưu, các trường đạo hạnh duy tâm tình, kiểu ngộ đạo thực thi một loại mục vụ, giống như một lời cầu nguyện tiền Kitô, một lời cầu tiền Kinh Thánh, và thuyết ngộ đạo đã bước vào trong giáo hội qua các nhóm đạo đức duy tâm tình ấy. Tôi gọi điều này là chủ thuyết duy tâm tình. Chủ thuyết duy tâm tình không tốt. Nó là một điều cho tôi an tâm, tôi cảm thấy mình tràn đầy Thiên Chúa. Nó cũng giống phong trào thời mới. Có lòng đạo hạnh, đúng, nhưng là một thứ đạo hạnh ngoại giáo hay cả lạc giáo nữa. Chúng ta không được sợ hãi nói lên từ này, bởi vì thuyết ngộ đạo là một lạc giáo. Nó đã là lạc giáo thứ nhất trong giáo hội. Khi tôi nói tới lòng đạo hạnh, tôi nói về kho tàng đạo đức với biết bao nhiêu giá trị mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã miêu tả trong tông huấn loan báo tin mừng. Các cha hãy nghĩ tới tài liệu Aparecida của hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, trong đó ở đoạn cuối cùng phải lui lại đằng sau 40 năm để lấy lại một đoạn của tông huấn, là tài liệu mục vụ thời hậu công đồng vẫn còn rất thời sự. Trong tài liệu này, Đức Phaolô VI miêu tả lòng đạo đức bình dân bằng cách khẳng định rằng đôi khi cần phải phúc âm hóa nó. Vâng, bởi vì cũng như mọi lòng đạo đức, nó có nguy cơ sai lạc và không diễn tả đức tin mạnh mẽ. Nhưng lòng đạo đức mà người dân có, lòng đạo đức đi sâu vào trong con tim với bí tích rửa tội là một sức mạnh khổng lồ, tới độ dân Chúa có lòng đạo đức này, nói chung, không thể sai lầm. Nó chắc chắn, như khẳng định trong số 12 của Hiến chế về Giáo hội. Lòng đạo đức bình dân nảy sinh từ ý thức của đức tin mà tài liệu công đồng nói tới và hướng dẫn trong việc sùng kính các thánh, đức mẹ, cả qua các kiểu diễn tả dân ca vũ trong nghĩa tốt của từ này. Vì thế lòng đạo đức bình dân một cách nền tảng được hội nhập văn hóa, không thể là một lòng đạo đức được làm trong phòng thí nghiệm, nhưng luôn luôn nảy sinh từ cuộc sống. Người ta có thể phạm các lỗi nhỏ, vì thế cần phải tỉnh thức. Nhưng lòng đạo hạnh bình dân là một dụng cụ rao truyền tin mừng. Chúng ta hãy nghĩ tới các người trẻ ngày nay. Người trẻ, ít nhất là trong kinh nghiệm mà tôi đã có trong giáo phận, giới trẻ, các phong trào giới trẻ tại Buenos Aires đã không hoạt động. Tại sao vậy? Người ta đã nói với họ rằng chúng ta hãy họp nhau để nói chuyện, và sau cùng thì giới trẻ buồn chán. Nhưng khi các cha xứ tìm ra con đường lôi cuốn giới trẻ, trong các cuộc truyền giáo nhỏ, đi truyền giáo trong kỳ hè, dạy giáo lý cho những người cần trong các vùng hẻo lánh xa xôi không có linh mục, khi đó thì giới trẻ tham gia hăng hái. Người trẻ muốn kiểu tác nhân truyền giáo này, và từ đó họ học sống một hình thức đạo có thể gọi là đạo đức bình dân. Việc tông đồ truyền giáo của giới trẻ cũng có thể nói là đạo đức bình dân. Đức Phaolô VI nói, lòng đạo đức bình dân tích cực, nó là một ý thức của đức tin sâu đậm, mà chỉ những người đơn sơ và khiêm tốn mới có khả năng có được. Và điều này thật là lớn lao, chẳng hạn trong các đền thánh, người ta thấy xảy ra các phép lạ. Ngày 27 tháng 7 hàng năm, tôi đều đến đền thánh Pantaleone ở Buenos Aires và giải tội từ sáng. Nhưng khi trở về nhà, tôi được đổi mới nhờ kinh nghiệm này. Tôi trở về nhà, xấu hổ vì sự thánh thiện mà tôi đã tìm thấy nơi các tín hữu đơn sơ này, có tội nhưng thánh thiện, bởi vì họ nói lên các tội của họ và kể lại họ sống ra sao, con trai con gái họ có vấn đề gì, hay người này người kia có khó khăn nào, họ đi thăm các bệnh nhân làm sao. Tỏa sáng ra một ý thức tin mừng, người ta tìm thấy các điều này trong các đền thánh. Các tòa giải tội tại các đền thánh là một nơi canh tân cho chúng ta là các linh mục, giám mục. Nó là một khóa học canh tân tinh thần, vì tiếp xúc với lòng đạo đức bình dân. Khi họ đến xưng tội, các tín hữu kể cho bạn nghe các bần cùng của họ, nhưng bạn thấy đằng sau các bần cùng ấy, ơn Thánh Chúa hướng dẫn họ tới thời điểm này. Việc tiếp xúc này với dân Chúa, cầu nguyện, hành hương, biểu lộ đức tin của họ trong hình thức đạo đức này, giúp chúng ta biết bao nhiêu trong cuộc sống linh mục của chúng ta.
Vừa rồi là phần đầu buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chuyện Đức Mẹ Maria cứu sống một binh sĩ Việt và một người Anh.
Cha Mario Acquista Pace là linh mục Salesian Don Bosco, truyền giáo tại Việt Nam. Trong một bức thư đề ngày 16 tháng 9 năm 1981, cha kể lại ơn lành Đức Mẹ Maria ban qua ảnh vẫy phép lạ, tức ảnh Đức Mẹ ban ơn, như sau. Chúng tôi đang ở Việt Nam trong thời chiến tranh nóng bỏng nhất. Một ngày, một cụ học sinh Salesian, tạm gọi là anh Du Xe Hoàng, đến chào tôi tại Gò Vấp và nói với tôi rằng, ngày mai tôi sẽ đi trực thăng và sẽ nhảy dù xuống nơi gần nước Campos. Tôi liền trao cho anh ảnh Đức Mẹ Maria ban ơn cùng với sợi dây đeo và nói với anh, cha làm phép ảnh đeo và chúc lành cho con, Đức Mẹ Maria sẽ cứu con. Khi trực thăng bay trên vòm trời gần Campos và bắt đầu thả lính nhảy dù xuống rừng rậm, thì cùng lúc ở dưới đất, địch quân cũng nhắm vào đoàn lính đang nhảy dù và bắn như mưa. Các viên đạn giết chết hầu hết các binh lính trước khi họ chạm tới mặt đất. Người lính cựu học sinh Salesian của chúng tôi là người nhảy dù cuối cùng. Nhưng trước đó, từ trên trực thăng, các binh lính cũng bắt đầu bắn trả liên tiếp, khiến địch quân dưới đất phải bỏ chạy. Nhờ đó, khi nhảy dù xuống, anh Du Xe Hoàng không bị bắn chết. Nhưng anh nhảy nhầm chỗ xấu và mất thăng bằng, nên bị gãy một chân. Chỉ còn một mình sống sót, lại bị thương và nằm trong rừng, anh Hoàng vô cùng lo âu và sợ hãi. Anh không sợ thú dữ, cho bằng sợ địch quân trở lại sẽ bắt anh làm tù binh, rồi anh sẽ bị hành hạ, tra tấn và phải cung khai nhiều điều. Nghĩ thế nên anh Hoàng nhất định kết liễu đời mình, chứ chẳng để bị rơi vào tay địch thù. Anh đưa tay lên ngực để rút quả lựu đạn tự vệ, nhưng cùng lúc, tay anh chạm phải ảnh vẫy phép lạ Đức Mẹ ban ơn. Anh bỗng sực nhớ lời tôi nói với anh khi trao ảnh cho anh. Đức Mẹ Maria sẽ cứu con. Một tay siết chặt trái lựu đạn, một tay siết chặt ảnh Đức Mẹ. Anh lo âu tự hỏi, mình có nên tự tử hay không? Thời gian nặng nề trôi qua, anh Hoàng sống trong buồn khổ tột độ. Anh chỉ còn biết kêu cầu danh thánh Đức Mẹ Maria. Thỉnh thoảng, anh nghe tiếng địch quân đi qua đi lại xa xa. Sau một đêm dài, bình minh xuất hiện. Bỗng anh nghe tiếng bước chân của những bạn đồng ngủ đi qua gần đó. Anh lớn tiếng kêu cứu. các bạn anh mừng rỡ chạy tới. Họ tức tốc mang anh lên trực thăng và đưa về Sài Gòn. Thế là anh thoát nạn, thoát chết. Một tháng sau, chân vẫn còn băng bột, anh Du Xe Hoàng đến Gò Vấp gặp tôi và quả quyết với tôi rằng, chính Đức Mẹ Maria đã cứu con, chính ảnh vẫy phép lạ đã làm phép lạ cha. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Kinh Thành Thánh Mẫu Lộ Đức. Một ông người Anh phạm quá nhiều lầm lỗi không chối cãi được. Ông đến gặp người bạn Linh Mục và tuyên bố, trong vài ngày nữa, anh sẽ nghe tin tôi chết. Người bạn ngạc nhiên nói, anh nói gì bậy bạ thế? Ông điềm nhiên trả lời, trái lại đó là ý tưởng duy nhất của tôi. Vả lại tôi chẳng cần ai khuyên răn hay thương xót tôi cả. Tất cả đều đã được định đoạt hết rồi. Người bạn Linh Mục lại nói, nhưng anh không biết là anh phạm tội giết anh hay sao? Ông trả lời, đây không phải là tội phạm đầu tiên. Tuy nhiên, anh an tâm, tôi sẽ không gây gương mù gương xấu ở đây. Tôi sẽ tự tử ở nơi xa thật xa. Tôi sẽ đến Po để chào tạm biệt mẹ già. Dĩ nhiên tôi không tiết lộ cho bà cụ biết ý định của tôi. Sau đó tôi sẽ tìm nơi để chết. Ông ta lên đường đi Po, một thành phố gần Lộ Đức, miền nam nước Pháp. Ông cẩn thận mang theo súng lục trong người. Sau khi vĩnh biệt mẹ già, ông ra đi và chọn một con đường, nhưng không rõ đây là con đường dẫn đến Lộ Đức. Đang trên đường đi thì gặp chiếc xe người bạn. Người bạn vui mừng dừng xe lại và hỏi, anh đi đâu mà dáng điệu buồn sầu ủ rũ thế? Hãy lên xe đi với tôi tới Lộ Đức để thắp nến nơi hang đá Đức Mẹ và xin Đức Mẹ Maria chữa lành con gái tôi. Vì người bạn nài nỉ nên ông ta đành lên xe đi Lộ Đức. Tới nơi, vì không muốn mất mặt nên cũng theo bạn ra tận hang đá. Tình cờ nơi đây, đưa mắt nhìn xuống đất, ông thấy có tấm đá khắc hàng chữ. Nơi đây Bernadette đã cầu nguyện. Rồi như một sức mạnh vô hình lôi kéo, ông bỗng quỳ sụp xuống. Một luồng ánh sáng chiếu dọi vào tâm trí ông và xóa tan ý nghĩ đen tối tự tử. Cùng lúc ấy, ông cảm nghiệm niềm an bình sâu xa. Ông ngước mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm và thầm thì lời nguyện. Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Quả thật, Đức Mẹ Lộ Đức đã cứu ông thoát chết. Đọc kinh hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lại mẹ là mẹ chứa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một vũ lòng thương, mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Lễ Dâng Cho Thiên Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, cứ sự thường thì ai trong chúng ta cũng thích được nhận quà. Món quà thể hiện tình thương ta trao gửi cho nhau. Những món quà gợi nhắc đến mối tương quan mặn nồng và ấm áp ta dành cho người khác. Một món quà càng xuất phát từ trái tim thì càng quý giá. Món quà nào đòi buộc người tặng quà phải hy sinh nhiều thì càng có giá trị và càng làm vui lòng người nhận hơn. Đặc biệt, nếu món quà ấy lại đến từ người mà ta yêu thương, hẳn không còn niềm vui nào lớn hơn thế. Lễ vật nào dâng lên Chúa cũng được Ngài vui lòng đón nhận nếu xuất phát từ tấm chân tình. Một chút hy sinh, một chút hoa quả từ lao công, đối với Chúa đều là những tặng phẩm quý giá. Tuy nhiên, đối với một số người, dâng một cái gì đó bên ngoài cho Ngài không làm Ngài thỏa mãn. Có một số người mà Ngài chọn riêng, Ngài muốn họ không chỉ dâng hoa màu ruộng đất, nhưng là dâng trót cả cuộc đời. một cuộc đời sống riêng cho Chúa, một cuộc đời ở trong nhà Ngài, ca ngợi Ngài bằng những câu kinh thánh thiên. Hiến dâng cho Ngài trọn vẹn trái tim không chia cách, dù trái tim ấy có thể đã rách nát vì tội lỗi bao năm tháng qua. Cuộc đời của một người sống đời dâng hiến không khác mấy cuộc đời của những con người kia. Họ cũng có những nhu cầu tương tự. Họ cần ăn uống, cần được vui chơi, cần được yêu mến. Vào những lúc cô đơn, họ cũng muốn có một người yêu thương bên cạnh. Họ cũng có những cảm xúc nồng cháy. Họ cũng cần một bờ vai, một bàn tay, một chỗ dựa. Họ cũng có những giọt nước mắt khi buồn, những tiếng cười khi vui. Họ cũng ước ao được làm mẹ, làm bố, được cuối tuần tay trong tay thông dong dạo mát bên bờ hồ. Họ cũng có những phút mơ mộng, thả hồn theo cánh diều lơ lửng giữa không trung. Họ cũng có những phút giây lầm lỗi, những phút yếu mềm, những khi phạm tội. Cuộc đời họ không phải lúc nào cũng trinh trắng như thiên thần, cũng hồn nhiên như con trẻ. Họ có khi không phải là những con người lỗi lạc, thông minh xuất chúng. Có khi họ chỉ là những con người bình thường, xuất thân trong một gia đình nghèo hèn, nơi một thôn quê hẻo lánh. Nhưng không hiểu cớ sao Chúa lại muốn họ phải dâng chính cuộc sống của mình, trọn vẹn con người mình, để phụng sự một mình Thiên Chúa, để thực thi thánh ý của Ngài. Có những tu sĩ đáp lại lời mời gọi của Chúa, hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình. 10 năm, 20 năm, hay 70, 80 năm, cả một cuộc đời chỉ loay hoay trong những công việc tầm thường nhỏ bé. Có khi chỉ là canh cổng, nhặt rau, nấu nướng trong xó bếp. Chẳng một chút danh dự, chẳng mấy người biết đến, vậy mà khuôn mặt vẫn toát lên nét thánh thiện vui tươi. Có những người suốt bao nhiêu năm dài sống bên người cùi, người bệnh S, các bệnh nhân tâm thần, nhưng không một lời oán than hay kêu ca. Họ sinh ra và chết đi như cánh hoa dại nở ngoài đồng. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, nhưng bất cứ khi nào còn sống, họ còn cố sức vươn dậy, nở thật tươi, tỏa cho đời những hương thơm tuyệt mỹ. Những khi buồn phiền ập tới, họ âm thầm ngồi lặng lẽ nơi góc cuối nguyện đường, dưới chân cây thập giá. Có những nỗi khổ tâm trong lòng, chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, họ mang đến trước mặt Chúa cùng với những giọt nước mắt chứa chan. Nơi góc phòng, có thể họ đã khóc thật nhiều khi nỗi cô đơn của kiếp người chợt đến. Những lúc trái gió trở trời, họ cần một người nâng khăn sửa túi, cần một đôi tay để ôm họ vào lòng, để họ được sưởi ấm. Nhưng câu trả lời dành cho họ chỉ là sự thinh lặng của vòng gai và giọt máu mà họ đang chiêm ngắm trên kia. Có thể lòng họ rất buồn, nhưng khi đối diện với anh chị em, họ vẫn phải cố gắng nở những nụ cười thật tươi, trao ban những ánh nhìn trìu mến. Có khi cây thập giá nặng quá, họ đã ngã gục biết bao lần, nhưng vì tình yêu dành cho Chúa và cho các linh hồn, họ gượng dậy, đứng lên và vác đi tiếp. Thật khó có thể dùng lời nào để diễn tả cho trọn vẹn của lễ mà họ dâng lên Chúa. Họ hy sinh mái ấm của mình, họ đánh đổi cả sự an toàn của mình. Họ sẵn sàng cất bước đến những miền đất xa để nói về Chúa cho người khác. Họ ra đi mà có khi chẳng biết có được về nhà nữa hay không. Họ hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Chúa, làm bạn với người nghèo, sống trinh khiết toàn vẹn. Kể từ giây phút hiến dâng, họ đã không còn làm chủ mình nữa, nhưng là chính Đức Kitô, Đấng đã mở lời kêu gọi họ. Suốt cuộc đời dâng hiến, họ chẳng mong điều gì khác ngoài việc mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn. Các bạn trẻ thân mến, lý tưởng của đời tu là thế, nhưng không phải ai cũng sống được lý tưởng này. Hơn ai hết, những tu sĩ cần lời cầu nguyện của người khác để đời tu của họ thật sự là một của lễ tinh tuyền và thanh khiết. Xin hãy tha thứ cho những sai phạm vì yếu đuối của người tu sĩ và giúp họ sống đời tu của mình cho đúng nghĩa hơn. Người sống đời dâng hiến cũng là những con người với biết bao tội lỗi. họ chỉ biết lấy lời kinh cuộc đời kết hợp với cuộc khổ nạn Chúa làm tặng phẩm cho trần gian. Thay vì trách cứ họ, xin dành cho họ một lời cầu nguyện để trái tim họ được rộng mở hơn và tình yêu giữa họ với Đức Kitô được nên trọn vẹn và đơm hoa kết trái.
Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằng. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rớt đỗi nhiệm mầu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi như mùa xuân hoa nở rộn khung trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăm hoa. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thấm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân thân nơi nhà trâu bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ trinh thịt mau Chúa để nuôi dưỡng. Tình đáng cho đi ôi tình yêu thắm sáng bao đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hòa khắp nơi. Tình yêu tuyệt đối từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Đến bên tôi đi cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu để ủi an trao niềm cảm mến. Đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi bản tình ca đem làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, như mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. Con về tình yêu tuyệt đối từ đây. con về. Mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mừng trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, trưa ngày 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã ra thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại Sri Lanka trong các ngày 12 đến 15 và Philippines trong các ngày từ 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Vatican, trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi văn thư cho các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh, yêu cầu chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông và tích cực dấn thân tìm giải pháp hòa bình cho các dân tộc liên hệ. Roma, Tổ chức Quốc tế Hòa bình Chúa Kitô kêu gọi ngưng bán vũ khí cho Syria và tái lập thương thuyết chính trị giữa tất cả mọi phe lâm chiến dưới sự phối hợp của Liên Hiệp Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.